Will the Sangha, will graver choose out of compassion for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Kung thun dai de bang thun vi thư pháp hội cập nhật thiết chúng sanh xin chuyển diệu pháp luân giáo đạo ngạ môn như a liêu sanh thoát tư ly khổ đà khắc lạc tốt chứng vô sanh. Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Nam mô Sa Đần Thổ Su Che Đô Ye A La Hờ Đi San Miao San Phu Tô Siê. Nam mô Tát Đắc Tha Tô Ya Đa Ya A La Ha Đề Tam Miểu Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma, in 100,000 million aeons, is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jie wan jie nan zao yu wo jin jie wen zhe shou zhi yan jie ru lai zhe shi yi. All Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shinhwa, Venerable Bhikshunis, all good known advisors, Amitofo. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Tuyên Hóa, kính thưa quý sư cô và các vị thiện trí thức A Di Đà Phật. Chư Phổ Phú Sa, Sư Phụ Sang Rận, Vơi Vơ Vơi Bị Chiêu Nị, Vơ Vơi Sang Trư Sư, Amitofo. Ngày thứ ba mà chúng ta tu cái Phật thất, thành ra là có ai có thắc mắc ý kiến gì, ai có gì muốn nói thì yêu cầu quý vị nói và để mang là có ai có thắc mắc gì không. Ngày hôm qua có người có thắc mắc gì đó mà muốn nói không? Cái đó không sao hết, tại vì mỗi cái lần giảng kinh như vậy là một cái cơ hội để mà giải đáp những cái thắc mắc của những người muốn tới nghe đó. Trong nhất là trong những câu hỏi mà có những cái về cái nó trong cái đề tài này thì nên hỏi, không sao, không sao, đừng có ngại chuyện đó. Cứ thoải mái mà hỏi, đừng có ngại gì hết, tại vì mình giảng pháp như vậy đó. Mình giảng pháp là mình nói hết, giải đáp những cái thắc mắc, những cái uẩn khúc mà trong cái pháp, như khi quý vị ta hỏi chúng tôi mới trả lời được, còn nếu không hỏi thì chúng tôi không trả lời đâu. Cái Phật pháp như vậy thường thường á là phải thỉnh mới hỏi được, mới trả lời được. Vì chỉ có những cái mà nói không được, trừ khi có người hỏi mới nói được thôi. Nhất là chúng tôi, cái những người tỳ kheo đó, có những cái giới mà chúng tôi có những cái điều kiện mà chúng tôi phải phải giữ, chẳng hạn như có những cái trường hợp mà phải hỏi rồi tôi mới nói được. Sao? Thằng có thắc mắc gì không? Có ai muốn có muốn muốn nè. Tôi nghe mà tôi sợ, bắt đầu run rồi. Cái đó là cái sự khác biệt mà chúng tôi, cái pháp tịnh độ chúng tôi muốn đề xướng đó, chủ trương đó là mình phải làm tất cả mọi cách để mà có cái cơ hội mà đi vãng sanh kiếp này. Nó có hai cái phương diện về cái pháp tịnh độ chúng tôi. Một phương diện rất quan trọng là mình phải tìm đủ mọi cách để mình có cái cơ hội để vãng sanh kiếp này. Thì một cái cơ hội rất là tốt cho vãng sanh là khi chúng ta ra đi cái cõi này. Tại vì sau khi chúng ta chết thì con người chết thì có được một cái thời gian là 49 ngày để có thể tạo cái cơ hội để mà vãng sanh. Theo cái truyền thống đó, thì khi mà có người chết trong trong gia đình đó, người bạn bè đó, thì cái người mà Phật tử đó, người mà tin, có lòng tin đó, thì người ta tới cái chùa hoặc tới một cái hội nào đó, cái hội người cư sĩ, và yêu cầu họ dùng cái pháp vãng sanh, hoặc là cử cái lễ để mà giúp họ vãng sanh. Thiệt ra đó, theo cái truyền thống mà tôi thấy đó, họ làm như vậy theo cái truyền thống và họ cũng hiểu là ý nghĩa của cái chuyện đó. Có phải đúng vậy không? Quý vị đồng ý như vậy không? Làm là vì cái phong tục, vì cái những người khác làm như vậy thì mình làm như vậy, chứ không phải là quý vị hiểu tại sao phải cần làm như vậy. Thì chúng tôi muốn đem cái pháp tịnh độ này ra để giảng cho quý vị biết, nhắc nhở cho quý vị biết rằng cái thời gian mà 49 ngày sau khi quý vị qua đời đó là thời gian cực kỳ quan trọng để mà tìm cách vãng sanh. Giờ tôi xin đính chính với quý vị mà tôi sẽ xúc phạm một vài người đó, là tôi xin lỗi trước. Như khi mình nói sự thật thì mình sẽ xúc phạm những người, cái người mà không nghe, những cái người mà hiện bây giờ cái phong tục mà họ tới khi mà người chết họ tới họ làm cái lễ vãng sanh đó là họ làm cho người sống chứ không phải cho người chết. Chẳng hạn như trong những cái văn hóa truyền thống khác, như người Nhật hoặc là người Việt Nam hoặc là người Á Đông, thì cái theo truyền thống Á Đông của mình cái đám tang mà nó càng lớn càng rùng beng chừng nào thì nó càng mở mặt nở nặc cho gia đình mình chừng đấy. Truyền thống nó như vậy. Thành ra quý vị, những người thường thường người ta bỏ rất nhiều tiền ta làm cái rườm rà, chứ không phải cái đó làm cho người sống chứ không phải cho người chết. Những cái chuyện làm như vậy nó không có lợi gì bao nhiêu cho những người chết hết đó, rất là uổng. Nhiều khi có nhiều chỗ tổ chức mổ heo, mổ bò, mổ vịt, cũng mổ vịt để mà cúng tế cho cái người chết nữa, cho gọi là cúng tế cho thần quỷ thần để mà giúp đỡ người chết. Cái đó là những cái quan niệm rất là sai lầm. Một cái rất sai lầm, rất lớn lao mà theo cái truyền thống người Á Đông, nhất bên người Á Đông đó, họ đến những cái hội mà người tại gia đó, họ yêu cầu những cái hội đó tổ chức, chẳng hạn như họ tổ chức làm vòng hoa, rồi tổ chức mấy cái ban nhạc để tới làm lễ, đánh chuông, đánh trống, đánh kèn, rất là rườm rà. Tôi qua Đài Loan tôi thấy rất là nhiều. Là họ làm như vậy thì quý vị biết không, khi mà quý vị nhờ cái người tại gia làm những cái chuyện mà vãng sanh như vậy thì nó chả có lời gì cho người chết hết. Nó thật quý vị, không có lời gì cho người chết hết, không lời gì bao nhiêu hết. Cái thời gian 49 ngày này sau khi mình chết á, cái thời gian 49 ngày đó nó cực kỳ khổ sở cho cái người người chết. Hiện bây giờ quý vị đó còn đầy đủ, còn được cái thoải mái, còn khi quý vị chết á, quý vị rất cực kỳ khổ sở. Lúc đó quý vị khổ sở dễ sợ, tại lúc đó những cái chủ nợ mình nó tới nó hành, nó đòi mình để mình đọa. Ngày hôm qua mình nói chuyện là lúc mình chết là mấy bác sĩ mà họ đụng mình, họ lắc, họ đổi thân, là họ là cái cách họ đối xử với mình khi mình chết á, thì nó làm mình phiền não, hay là mà cái thân thể nó đau khổ, mấy cái đó nó nhầm nhé, thiệt sự cái phiền não nó rất là nhỏ so với cái phiền não mà cái chủ nợ tới nó hành mình cái thân thất điên bác đạo, nó khổ dễ sợ. Thành ra tại sao tôi nói như vậy, tại vì cái kinh nghiệm tôi đã 5 năm vừa rồi đó, thấy cảnh những cái người mà mới qua đời đó, họ khổ sở, thấy họ khổ sở dễ sợ lắm. Sự thật là khi mà lúc họ khổ sở như vậy mà họ được cái cơ hội mà đi vãng sanh ngay lập tức, họ đi ngay lập tức, họ không có đợi. Ý tôi nói như là như vậy, đi vãng lúc vãng sanh có nhiều hạng nhì, hạng ba với hạng nhất, thì lúc mà họ được đi hạng ba, họ chúc họ đi ngay, họ không đợi. Nói bây giờ đợi khoảng chừng hai tuần nữa thì cái phẩm vị nó cao hơn một tí nữa, chuyến đi nó tốt hơn một tí, họ không đợi, họ đi ngay lập tức, tại vì họ khổ quá, họ sợ quá đi, họ muốn thoát ngay lập tức. Cái tình trạng của người chết đó, rất là khẩn trương, mà quý vị không có biết. Đó là kinh nghiệm tôi thấy như vậy đó, cá nhân tôi thấy như vậy. Trở về lại cái 49 ngày. Đây, trong là thời gian 49 ngày là cái thời gian mà cái người còn sống đó, có cái cơ hội giúp được cái người chết. Cơ hội rất là tốt. Những cái người mà có một số người rất nhỏ, người ta có đủ phước, thì người ta không cần sự giúp đỡ chúng ta. Ví dụ, có nhiều cái vị sư mà như trong nghề chúng tôi, mấy thầy chuyên môn hòa thượng, thượng tọa thích xây chùa lớn thiệt lớn. Phần lớn những người đó không đi vãng sanh được. Mà ngược lại những vị thầy mà nhỏ nhỏ mà sống trong một cái mobile home thôi, rồi có sống dạy có 5-6 người học trò thôi, suốt ngày chỉ niệm Phật thôi đó, mấy người đó là đi được. Lúc mà chết như vậy, cái nghiệp dương nó tới. Cái người mà lúc mình còn sống tạo càng nhiều nghiệp á, thì lúc mình chết nó sẽ tới, nó đòi, nó đòi nợ, nó không cho mình đi đâu. Cái khó khăn vậy là quý vị không chịu chơi đâu nghe. Lúc mình còn sống mình không cẩn thận á, mình tạo nghiệp á, lúc mình chết nó sẽ tới, nó đòi, nó tới, nó hành mình. Đa số của những người chúng sanh khi mà chết á, họ không đủ phước để mà đắc vãng sanh trong thời gian 49 ngày. Thành cái pháp 49 ngày của những tổ sư mà đem lại cho cái cõi này đó, là cái pháp để những cái người còn sống đó, họ tạo cái phước để giúp những người chết đắc được vãng sanh, bằng cách tạo phước cho họ. Bằng tạo phước cái vãng sanh là giống như mình đi máy bay, muốn đi máy bay phải có cái phước, phải có tiền mới đủ sức mà mua cái vé máy bay đi xa được. Nếu không đủ phước, không đủ tiền, sao mua cái vé máy bay bây giờ? Muốn đi như đều không đủ tiền sao mua được? Thì chịu thôi, không đủ sức để mà đi. Thì mặc dầu cái người chết đó, chưa đủ phước để đắc vãng sanh, thì trong cái thời gian 49 ngày đó, cái người mà còn sống đó, có thể thay thế cái người chết tạo cái phước để cho họ đủ phước mà họ đi. Nó giảng gì như vậy? Cái lý do vãng sanh là tại vì họ đủ phước. Lý do không được vãng sanh tại chưa đủ phước. Rồi có phần khác nữa là không phải là phước không, mà vấn đề khác nữa là bị cản trở, là không cản trở này. Trước giờ tôi nói phần phước, phần giảng phần lớn là giảng phần phước cho quý vị nghe thôi. Thực ra một cái khía cạnh khác là cái cản trở. Mặc dù mình có phước, nó có thể nó cản trở mình được nữa. Thì bây giờ mình nói chuyện phước. Cái phước mà tạo ra trong cái thời gian này đó, thì theo cái truyền thống đó, quý vị tới chùa hay tới mấy cái hội đó để yêu cầu họ tụng kinh làm lễ đó, cử đám đó, làm cái đám đó, thì những cái phước họ tạo ra đó, tụng kinh nó tạo cái phước, thì cái phước đó nó chỉ được 1/7 cho người chết thôi. Quý vị, cái người còn sống được 6/7, đây theo kinh Địa Tạng đó. Phải không cô? Ừ, kinh Địa Tạng nói rất rõ ràng, lúc mình chết đó, mà tới mà làm phước cho họ, làm giúp cho họ, thì họ chỉ được 1/7 thôi, họ được không bao nhiêu hết. 1/7 có nghĩa là không bao nhiêu hết đó. 1/7 là không bao nhiêu hết đó. Trong lúc đó có hai cái kẻ khác nữa. Thứ nhất, cái phước phải tạo đội trong 49 ngày. Sau 49 ngày là trễ quá rồi, mình kẹt lắm, chỉ có 49 ngày thôi. 49 ngày thiệt ra không có bao nhiêu hết, tại vì mấy thầy mấy cô là tụng một ngày 1-2 tiếng đồng hồ, xong rồi phần còn lại họ phải làm chuyện khác, phải đi ngủ rồi đi ăn đi uống rồi tụng đám khác nữa, chứ không phải là một đám đâu. 49 ngày thiệt ra là không bao nhiêu hết á. Chuyện thứ nhì là cái phước mà tạo ra đó, thường thường cái người mà tạo phước không đủ sức để mà tạo cái phước đó, không đủ sức. Theo cái truyền thống là cái vị gia đình thân nhân cái vị là vị thương thương mẹ thương thương cha, thì cái vị vào cái chùa chùa một cái chùa nó một cái chỗ nào đó, và một cái vị thỉnh người ta làm, thì theo truyền thống là như vậy. Nó không hiểu rằng không có ai nghĩ rằng phải tìm cái chỗ mà có người có đủ cái sức để mà tạo cái phước, đúng không? Chứ vì theo tới cái theo truyền thống tới một cái chùa tới cái chỗ làm thôi, chứ không phải là từ đó với mục tiêu là kiếm cái người kiếm cái chỗ mà có sức để mà tạo phước cho người thân của mình, đúng không? À, phần lớn không ai đủ phước hết, vì vậy đó nó kẹt nhiều đủ thứ loại kẹt hết đó. Giống như quý vị lúc mà còn sống á, lúc mà đầu tư á, quý vị trước khi mà bỏ tiền vào chỗ nào là quý vị phải chọn cái chỗ đàng hoàng, nó phải lợi nhất mình mới chọn mới bỏ vào, đúng không? Lúc mình chết á, quý vị nhắm mắt cái chỗ này là được rồi, xong rồi thì mình làm vậy xong cái tròn cái chuyện của mình rồi. Nó kẹt dễ sợ lắm, thành không ai chuẩn bị cho cái chết của mình hết á, không ai chuẩn bị cho cái chết của mình hết á. Thằng khi mình chết á, phần lớn đều đọa hết. Thấy kẹt không? Ừ. Theo cái truyền thống, bởi vì phần lớn những người mà theo làm cái truyền thống bây giờ đang làm á, phần lớn đều đọa hết. Ừ. Như tôi, bữa trước tôi tới một cái chùa đó, tới cái chỗ đó mà vào nhà quan, thấy là có họ một gia đình rất dễ thương, 20 người, 6-7 giờ tối mà vui vẻ với nhau. Thường thường tôi mấy cái đám ma tôi thấy là cả lộn nhau không à. Mà đằng này 20 người, có vợ chồng con cái nữa, nọ con cháu nào, 20 người mà lớn tuổi rồi mà ngồi trong phòng nhà quàng đó, tối 6 giờ tối, 6-7 giờ tối ghé ngang qua chơi, tại có người thỉnh tới thì thấy họ dễ thương. Tôi vào nhìn quan tài rồi chứ, cái người này đang đọa làm súc sanh. Người có chùa lo rồi đó, người có tùng rồi đó, may có phiêu tùng mới đọa súc sanh, chứ còn không có chùa tùng là chết nữa. Thương mẹ dễ sợ lắm. Hòa hợp với nhau thay vì cãi cọ với nhau. Nó kẹt cho thứ nhất là cái người mà làm lễ đó không đủ sức mà tạo phước. Rồi họ tạo phước ra tạo nữa, rồi là yếu không đủ sức, rồi mà còn có 1/7 của cái phước thôi. Cái chuyện khác mà tôi không dám nói nữa, là tại vì cái chuyện khác nữa là nó phức tạp hơn nữa, là nhiều khi mình có phước rồi á, nó như ngày hôm qua mình nói chuyện ma vương nó tới làm sao bây giờ, sao mình giải quyết được nó bây giờ? Phước là phước đó, bây giờ ma vương nó cản đường làm cái gì bây giờ? Nó tới nó cản đường mình, tới nó đòi nợ mình, nó làm gì mình làm gì bây giờ? Thành ra khi 49 ngày chúng tôi khuyên cái vị, những cái người mà có cái nguyện vọng vãng sanh đó, nên chuẩn bị cho cái chết của mình. Tôi không cần biết quý vị là ai, quý vị là xuất gia tại gia cũng nên chuẩn bị hết. Phải lo cái chết của mình. Tại vì nếu nếu quý vị chuẩn bị mà đàng hoàng thì cơ hội mà được vãng sanh nó rất là cao. Tại cái Phật pháp nó cho chúng ta cái pháp, Phật đem cái pháp tới để giúp chúng ta đi vãng sanh chứ không phải để cản trở chúng ta vãng sanh. Thì thật là vậy đó. Lý do cái việc không được vãng sanh tại cái việc không có chuẩn bị. Thì như tôi khuyên quý vị nên tới thỉnh cái 49 ngày trước khi mình chết. Thành khi mà quý vị, sau khi quý vị chết mà gia đình mà lo cái hậu sự đó, đó thì tất cả những cái phước mà tạo ra đó là nó tới cho quý vị hết. Nhiều khi có lũng củng mà quý vị không có đắc được vãng sanh thì ít nhất có quý vị đủ phước để mà không bị đọa. Nên thỉnh trước, đừng có đợi chết. Rồi chuyện khác nữa, khi quý vị chết rồi á, con cái nó buồn lắm, nó lo chuyện, nó bàn cái chuyện gia tài, nó bận tâm về cái chuyện gia tài, nó bận tâm quá sao nó lo cho mình được? Nó đang rầu, nó đang thương, nó đang tiếc mình, nó đang buồn như sợ, làm sao nó biết những cái chuyện mà về vãng sanh được? Còn cháu mày đâu có biết vãng sanh của mình đâu. Thành phần lớn á, đừng có hy vọng mà họ lo chu đáo cho mình đâu, mình phải tự lo. Nếu mình hiểu, mình tự lo thân mình thì nó tốt hơn nhất. Quý vị bây giờ lớn tuổi rồi á, hoặc là vẫn có khả năng đó, vẫn còn sáng suốt đó, tự lo cho mình trước đi, cho đợi lúc mà mình chết rồi, đợi con cái nó lo cho mình thì quý vị giống như sổ số vậy đó, ráng mà chịu. Nó lo đúng thì được, nó lo không đúng thì ráng mà chịu. Nên thỉnh cái 49 ngày trước bây giờ. Tại vì nếu mặc dù không được vãng sanh đi nữa, ít nhất là không bị đọa. Tại mình có đủ phước mà không bị đọa. Hy vọng mình không bị đọa. Chẳng như cái ví dụ, nói ví dụ nghe. Cái chuyện mà tôi nói cái bà cụ đó mà qua đời, mà tôi vào bước vào cái nhà quan, tôi thấy người ta đang đọa cái súc sanh đó. Là tại vì có 1/7 thôi. 1/7 thôi. Đủ 100% của cái phước có thể là không bị đọa. Có thể. Mà tại vì không ai giảng cho quý vị cái chuyện này hết á. Tôi không muốn quý vị bị đọa. Không muốn ai bị đọa hết á. Thật nên chuẩn bị trước. Cái chuyện thứ nhì nữa là hồi nãy mình nói đó, là phải cần rất nhiều phước mới đi được. Khó lắm, nó xa quá đi. Như kinh A Di Đà nói đó, trong kinh này đó, nói là cái Tây Phương Cực Lạc nó cách cái cõi Ta Bà này 10 tỷ cái thế giới luôn. Nó rất là xa. Hiện bây giờ nó thiệt với quý vị, thành thật mà nói quý vị, cái loài người này chưa đủ cái kỹ thuật để mới đi xa như vậy. Nó xa quá, đi không nổi. Nó quá cái sức mà con người có thể tưởng tượng, có thể làm được. Nó khó như vậy đó. Thành cái gì đừng không thể nào mà tin bất cứ gì người nói là cứ niệm Phật là đắc vãng sanh đi. Nó dễ như vậy, cứ niệm Phật là sẽ được vãng sanh. Không có dễ như cái vị tưởng đâu. Nó khó lắm. Nó xa quá đi. Thành ra cái vị phải lo tích tụ cái phước báo của mình, lo chuẩn bị. Mà nếu như mà có phước, nếu quý vị có phước, đủ phước, sẽ gặp được những cái chỗ mà họ có khả năng để tạo cái phước giúp quý vị đi. Nhiều khi có nhiều chỗ người ta có cái sức, người ta bảo vệ cho quý vị, giúp đỡ quý vị để quý vị có thể giải quyết những cái trở ngại của cái vãng sanh mà nó sẽ xuất hiện ra sau khi quý vị chết. Nó mới hiện ra. Giờ nó mới hiện ra, nó khôn lắm. Như tụi ma vương nó hiện bây giờ đâu. Tụi mình chết nó mới hiện ra. Tại lúc đó nó hiện ra là mình phải đánh, phải đấu với nó. Mình có 49 ngày thì phải đấu giải quyết cho nó xong. Giải quyết xong là ráng mà chịu. Phải nên tạo cái phước vãng sanh mình càng nhiều càng tốt. Ngay bây giờ đừng có đợi. À, quý vị nên kiếm cái chùa. Tôi khuyên quý vị đừng đừng làm, đừng tới nhờ người tại gia. Tôi xin lỗi, tôi xúc phạm mấy người tại gia đây. Người tại gia không đủ sức làm đâu. Thành thật nói quý vị đó. Cái người mà tại gia mà có sức làm không bao giờ làm cái chuyện đó hết đó. Những người tại gia mà có khả năng giúp quý vị đắc vãng sanh, người ta không làm cái chuyện đó. Theo cái hiểu biết của tôi đó, không bao giờ làm cái chuyện đó hết. Chỉ những cái người tại gia mà không giúp quý vị được mới làm cái chuyện đó thôi. Ta né mấy người tại gia, không nên. Họ làm không được đâu. Họ không biết họ mới làm. Tại họ làm như vậy họ đụng chạm rất nhiều người, họ đụng ma vương, họ đụng đủ thứ cái vấn đề hết đó. Bệnh hoạn rồi, cái thân họ bệnh hoạn rồi. À, người tại gia đi giúp mọi người mà chết là bệnh hoạn là cái chắc rồi. Không cách nào mà tránh được hết đó. Họ không biết thôi. Trả giá rất là đắt. Mấy cái mạng sống của họ, họ sẽ bị đọa nữa. Họ làm như người tại gia làm cái này, tại họ họ làm vì tiền. Thành họ họ sẽ đọa nữa. Rõ ràng chưa? À, rất là mù mịt. Tôi sao mà tôi biết được. Nói chuyện mấy thầy tôi đâu, tôi không biết.
Thank you.
Có lợi chứ, mấy người đạo đức đương nhiên ta tạo phước tốt lắm, đâu đâu có gì đâu. Vấn đề không phải lợi không lợi, mà vấn đề là suy nghĩ cho rõ ràng, lợi là lợi thiệt đó, đều có đủ lợi là không thôi, phải nghĩ cái chuyện đó, chứ không phải đừng nghĩ chuyện lợi không là chưa đủ đâu. Giống như dạng như mình lúc đó mình cấp bách lắm, phải cần đủ tiền đủ cái phước để mà đi, mà không kịp mà không đủ là lỡ chứng đò, rồi mình phải lưu lạc nữa. Thành cái khó là không phải là lợi không lợi, vấn đề là có đủ kịp cho kịp là không thôi. À, có người hỏi đây. Yeah. Tôi không biết là cái đó mà một cái hiện tượng rất là tốt, thường thường đó hiện tượng của người đắc được vãng sanh rồi. Ừ. Rất 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 là tốt. Cho phép tôi không có dính chuyện bàn những chuyện khác, là tại vì tôi tự cam phận với sợ lắm. Tôi lo chuyện của tôi thôi, tôi không dám đụng chạm người khác. Tôi là người nhỏ, mỗi lần tôi nói chuyện toàn đụng chạm người không, mới ngày nữa mới chửi người tại gia. Đụng chạm người xuất gia tại gia này, nói đừng có tới người tại gia không. Tôi cái gì hỏi tôi phải thành thật, cái gì tôi biết, cái gì tôi nói vậy, tôi nói như vậy xúc phạm người khác, tôi phải xin lỗi trước vì vậy đó. À, bởi vì khi phải thỉnh tôi mới nói được, mà biết mà không dám nói, tại nói sẽ bị phiền phật lòng người khác. À, cái chuyện hào quang rất là tốt, hào quang thường thường như vậy là đắc được vãng sanh rồi, cái người đó đắc được vãng sanh rồi. À, thường thường nha, đừng có hỏi, đừng nói ông thầy ông cam đoan, tôi không cam đoan gì hết á. À, không phải chuyện của tôi để mà cam đoan. Khoan để tôi trả lời câu hỏi trước đã nghe, đợi tí nghe. À, không sao, quý vị cái thoải mái không sao đâu. Chúng tôi nói pháp rất là tự nhiên, mình nói để mình chia sẻ cái hiểu biết với nhau, chứ không phải là gì hết á. Cái mục tiêu mình học pháp để mà chia sẻ cái hiểu biết để mình có cái chuyện tốt nó xảy ra, nhất cái đắc như đắc vãng sanh, chuyện cực kỳ tốt. Câu hỏi là 8 giờ đó, sau 8 giờ đừng có đụng, nó tốt là nên là không nên, tốt gì có lợi không có lợi. Nó có lợi chứ. À, nó lợi như vậy này, sau 8 giờ đó thì nó quan trọng, tại vì cái thời gian đó khi mà đụng cái cơ thể của người chết đó, người ta bị phiền não, nó đau đớn lắm, thành nên đụng người ta. Khi mà ta đau đớn như vậy, ta bị phiền não, ta sẽ bị đọa. Nhất là sau 8 giờ đập, sau khi chết đó, 8 giờ đầu tiên sau khi chết đó, cái cơ thể nó rất rất là nhạy. Thành ra họ dễ bị phiền não lắm, mình né là tốt, chừng nên né. Nhưng đều á, nhiều khi mà ta đụng làm sao, nhà thương ta dời cái xác mình sao bây giờ? Thì cái đó là một chiều phải cần phải giải quyết cái phiền não của người ta thôi. Nó xuống giá, bán được giá. Nó đúng. Cô nhầm nhận. Từ từ rồi mình nói mấy chuyện đó. Từ từ. Còn cô nhập nhận có một cái câu hỏi phải không? Hỏi đi. Thời buổi cái pháp 49 ngày mình tự lo cho mình, cho mình đợi con cháu nó lo cho mình thì mới mới được, thì nó phiền lắm. Lỡ nó bữa đó mà nó phiền não hoặc là nó bị kẹt mà máy bay nó này nọ xong nó tới được thì mình kẹt không được. Thành ra cái 49 ngày là mình tự lo cho mình để khỏi phiền tạo cái sự ràng buộc phiền não cho con cháu mình, không trông cậy thì nó muốn tới thì nó tốt, cái đó là cái duyên rất tốt để cho họ tới chùa để họ được nghe pháp. Họ tới chùa chẳng hạn như trong một thời gian 49 ngày đó thì chúng tôi sẽ nói pháp cho họ nghe, để cái cơ hội đó vì vậy đó để giúp cho họ có một cơ hội để mà tạo phước với Phật giáo, ý nghĩa là vậy đó, chứ còn mình không cần mà tới đâu. Họ đâu có sức đâu mà họ làm gì được đâu. Không làm gì được hết á. Họ tới còn phiền não cho mình nữa. Kỳ biết không? Họ tới nó khóc lóc. Nó trời ơi mẹ sao mẹ bỏ con đi. Bây giờ ai lo cho con bây giờ? Bây giờ khi mà con cãi lộn với chồng con rồi thì ai khuyên con bây giờ? Hả? Ai qua cháu giùm bây giờ? Hả? Kẹt lắm. Nó tới nó khóc lóc nhưng mà xong mình bỏ nó đi, nó bị mẹ thương con như vậy, xong mẹ nỡ nào mẹ bỏ con mẹ đi bây giờ. Thế mấy người đó tới nó phiền cái chùa dễ sợ lắm. Mình phải giải quyết vấn đề đó nữa. Có nhiều cái ràng buộc là bác chưa nghĩ đó thôi á. Bây giờ nó khóc lóc, nó kéo mình lại, xong mình nó níu chân xong mình đi được. Nghĩ chuyện đó chưa? Chưa nghĩ phải không? Lo về nói luật sư trước đi. Có thể luật sư khuyên làm cái gì? Chứ bây giờ nó, lúc đó mới nói trời ơi mẹ, lúc mà mẹ còn sống con bận rộn á, con đâu có thì giờ cho mẹ đâu. Con mẹ chết một cái bây giờ con nhớ, trời ơi sao mà con bất hiếu như vậy? Con không có tới thăm mẹ tí nào hết á. Thì bây giờ là con phải làm gì cho mẹ chứ được. Không? Mẹ đừng có bỏ con đi ngay mẹ. Mẹ trở lại với con nghe, để con có cơ hội con trả hiếu với mẹ. Sao đi bây giờ? Nó khóc lóc. Nó bây giờ mẹ thương con, mẹ chịu khó cho con sao bây giờ? Mẹ nỡ nào mà để cho con khổ sở như vậy. Nó nói mẹ thương con, mình mẹ con đời này có mẹ với con thôi, mà bây giờ mẹ bỏ con đi sao mẹ nỡ nào bỏ con đi bây giờ. Mà sao nói nó bây giờ? Thì bây giờ guốc râu. Nó phiền phức lắm, có nhiều cái kẹt nó lúc đó nó mới hiện ra. Không cách nào mà giải quyết được hết á. Ngồi cứ suy nghĩ, cứ ngồi tiên liệu là cái này xảy ra, này nào xảy ra, này lúc nó xảy ra nó tới nó cái đặc tính của cái sự cản trở của vạn sanh á, là những cái quý vị mà không ngờ được nó sẽ xảy ra. Tôi không phải nói để làm quý vị sợ đâu. Nó phiền phức lắm. Chứ hầu như những người cuộc đời này chuyên môn tạo nghiệp đó, cái cản trở nó sẽ bất ngờ, nó rất là bất ngờ. À sao? Họ chết hay là họ sống? Họ còn sống hả? Mày giúp họ làm gì? Họ không tin Phật giáo, kể hơi sự đâu mà lo cho họ chứ. Tôi đùa đó, không có đâu. Phật giáo không có phân biệt đâu. Nhiều khi cái này là cái tha lực, cái đặc biệt của cái định tịnh độ tông mình đó, là nó tha lực, thành ra mặc dù người ta không tin, mình muốn giúp người ta được như thường. Cái bên thiền tông á, cái việc muốn giúp người ta phải tin là phải thiền, giúp mới được. Cái kẹt của thiền tông là vậy đó, mấy pháp môn khác vậy đó. Là người ta phải có lòng tin mới giúp được. Còn bên tịnh độ tông á, mình không cần ngồi tin luôn nữa. Nó tuyệt vời như vậy. Bởi cái pháp Phật Thích Ca Mâu Ni đem cái thế giới nó tuyệt vời. Không ai hiểu được cái đó. Để cho mọi người tại do lo. Khổ dễ sợ. Mặc dù họ không tin, mình cũng giúp họ được như thường. Thì họ không tin thì giúp họ khó hơn một tí thôi, nhưng họ vẫn được giúp như thường. Ý nhưng họ không bị đọa. Có người khác hỏi câu hỏi. Cái vị nghĩ cho coi. Những cái vị xa quá, tới không được. Thì làm sao cái sự khoảng cách nó xa từ đây, từ Los Angeles tới San Jose nó có thể cản quý vị? Làm sao nó xa bằng cái khoảng cách giữa cái quả Ta Bà với quả Tây Phương Cực Lạc được? Đúng không? Nó không nhầm gì hết. Cái khoảng cách nó không nhầm gì hết. Cái quan trọng hơn nhất là cái thời gian đó đó, là khi mà quý vị thỉnh trước 49 ngày đó, mình phải nói rõ ràng là cô hiền khai nè, mấy cô như vậy. Tại trước là mình nhỏ nhỏ, thành là mình không cần biết, tại họ thường họ tới khi mà mấy người thân sắp hấp hối rồi, họ mới lật đật tới thỉnh thôi. Họ tin trước có một ngày thôi. Bây giờ có nhiều người khôn đông rồi, thành người ta thỉnh nhiều trước rồi. Thành ra trong lúc mà thỉnh 49 ngày trước đó, quý vị cô Jasmine để ý với chuyện này luôn nữa, là phải lấy cái tên cái người mà họ thỉnh đó, phải báo cho họ biết là họ phải cái trách nhiệm của họ là phải báo cho chúng ta biết, là chúng ta phải bắt khi mà người chết á, phải báo cho chúng ta biết nội trong 49 ngày đó để mà làm cho kịp. Chứ sau 49 ngày mới nói chúng tôi biết thì ráng mà chịu nghe, không phải lỗi chúng tôi á. Thành ra ngược lại, nếu như sau 49 ngày á mà báo trễ quá vì lý do nào đó báo không kịp á, thì chúng tôi phải cần có cái địa chỉ của cái người để mà chúng tôi hoàn tiền lại. Tôi không muốn nợ cái gì đâu. Xin lỗi. Thầy rất là kỳ cái nợ. Nghe rõ không? Jasmine nghe rõ không? Mình phải có cái hệ thống đàng hoàng, là mình phải có cái người mà trường hợp có cái lý do nào, kỹ thuật nào đó mà mình không hoàn tất được cái 49 ngày cho kịp á, thì mình phải trả lại cái lệ phí cho người ta, mình không giữ gì hết á. Tại vì mình giữ là mình mắc nợ người ta, sau này phiền lắm. Họ tới đòi, lúc mà tôi chết họ tới đòi nợ tôi phiền lắm. Tôi sợ nợ nhiều người quá, lúc mà tôi chết chủ nợ là quý vị, chứ có ai hết nó tôi là đọa nữa, phiền lắm. Không tham đâu, xin lỗi quý vị, thầy không tham, không muốn nợ, không làm thì không có xứng đáng. Dạ, sao? À, chúng tôi đó, thường thường đó, nếu mà xa quá đó, thì đi không được đó, thì làm ở Báo Ân Từ hoặc ở các chùa chúng tôi, các đạo tràng chúng tôi. Còn nếu mà đi được đó, thì chúng tôi muốn đi đến để mà có cái cơ hội để nói pháp cho những người còn sống đó, cho họ nghe, ta khuyên cho họ. Tại vì nếu người còn sống, thân nhân gia đình quý vị mà hợp tác với chúng tôi thì nó dễ làm việc hơn một tí. Còn nếu mà họ mà nó quyên liên, nó kéo cái níu chân quý vị hoài thì nó hơi phiền, thế hơi kẹt. Thành phải giải quyết những cái chuyện bỗng nhiên mình đã thì giờ nó đã eo hẹp rồi mà còn phải đối phó cái chuyện tình cảm đi bề nhầy, nó phiền lắm. Thành chúng tôi chẳng thà chúng tôi muốn tới để mà khuyên người thân nhân đó và nói cho họ nghe, để yêu cầu họ giúp đỡ chúng tôi, hợp tác với chúng tôi để chúng tôi làm việc chúng gì hết đó, nó tốt hơn. Ý như vậy. Mình thắc mắc nha cô. Nếu như mà khả năng mà bị eo hẹp á, thì tôi khuyên quý vị á, cái mà cấp bách nhất là cái 49 ngày. Thỉnh cái đó trước. Tại cái 49 ngày á, là cái pháp mà để nó, cái mục tiêu nó để giải quyết, để giúp quý vị đắc được vãng sanh nội trong 49 ngày. Nó cực kỳ quan trọng. Xúc phạm thầy đi, thầy quen rồi, người ta chưa muốn hỏi nhưng coi mà sốc thầy không à. Nghe không nên hỏi. Có nhiều câu hỏi quá, trả lời không nổi. Hỏi rất là khôn ngoan. Hỏi như vậy mình cần có nhiều chi tiết, cần nhiều thì càng biết chuẩn bị nó rồi nó chu đáo hơn, đúng không? Nó hỏi hỏi được. Để hỏi nhiều quá nhiều khi thầy trả lời không nổi, nó không phải lỗi của thầy, tại thầy sức. Đừng có dài, đừng làm phiền tụi nó tội. Đừng làm phiền gia đình tội họ. Tội. Họ có nhiều cái ưu tư rồi. Đừng làm phiền họ. Chừng nào họ hỏi mình mới nói. Nhưng còn mình cứ đem cái chuyện mình mà để cho họ, họ đâu có muốn cần biết mấy cái chuyện này đâu. Nhớ chứ. Cậu con trai nữa mà, tôi nhớ cậu con trai nữa. Về kể. Nó không biết. Nó coi chuyện mình làm chuyện mê tín dị đoan, đừng. Nó nghĩ là chuyện mình làm chuyện mê tín dị đoan. Mình nói mà không đúng á, nó bắt đầu nó phỉ báng chuyện mình là ông già bà già lẩm cẩm rồi đi bị mấy ông thầy trẻ trẻ rồi nói ngọt ngào rồi rút tiền quý vị. Thành nó phỉ báng Tam Bảo, tụi nó không phải là nhẹ đâu. Thành nó đừng làm phiền nó tội tụi nó. Cái là chuyện của chúng tôi là chuyện của quý vị. Lúc mà chết rồi chúng tôi thôi, sau khi mà đi rồi chúng tôi tới là nè, đừng có khóc nữa, thầy nói cho mà nghe. Thì lúc đó nó dễ hơn. Thẩn thần, đừng làm quá, đừng làm phiền tụi nó tội, đừng làm phiền nó tội, mình chỉ lo cho mình thôi. Xong rồi chừng nào cái đứa nào nó hỏi á, thực sự nó có thắc mắc á, thì mình nói cái này nó như vậy đó, từ từ nói từ từ á. Có ai thắc mắc về chuyện khác nữa nha. Có chuyện nữa.
Dạ bạch thầy, khi nói một vài bạn của con nói về trình bày về pháp vãng sanh, có lẽ là con nói không có được đủ, cho nên có người vấn nạn là nói muốn sanh về khỏi cực lạc á, thì có ba điều kiện là tính, nguyện và hành. Rồi nếu mà cái người đó, cái cha mẹ không biết tin đạo hoặc là lúc tin lúc không,
hỏi khó quá. Nhớ một câu thôi. Cái câu này rất nhiều người muốn hỏi mà chưa ai hỏi nữa. Tôi chuẩn bị câu này lâu rồi mà tôi đang đợi người hỏi. Có người hỏi xong người ta sợ tôi giận, là họ hỏi xong thôi con không hỏi thầy nữa đâu. Tiếng mắt thầy trợn mắt nữa. Hỏi khó vừa phải thôi chứ. Cái mặt tôi đâu biết gì đâu, nhìn mặt non chẹt, biết gì mà tin được, nói rồi, sao mà tin được, vừa phải thôi, nói cho vui vậy thôi, ai mà tin mình. Thì những cái người mà không tin Phật giáo á, tôi nói kệ cho nó đọa đi, trả lời rất đơn giản gì, tôi quý vị tôi nói không tin thì đọa đi, tôi không cần biết. Sao lắc đầu, cho nó biết sợ chứ giờ. Chồng phải không? tôi có một người đệ tử. Tôi kể có chuyện, có một người đệ tử của tôi là gần 80 tuổi rồi. Đi theo tôi với tôi là 4 năm rồi. Ông chồng á mới qua đời cách đây 5 rưỡi. Cưới nhau là sống với nhau 50 năm rồi. Ông chồng mới có đời cách đây 5 rưỡi. Cái người chồng này là người rất là tốt, người rất có hiếu. Rất hiếm có một cái người da trắng, Tây Phương, mà rất có hiếu. Ít người như vậy, ít người gặp người như vậy, người có hiếu. Không có tin cái tôn giáo nào hết á. Lúc mà ông sắp chết tới nơi, bác sĩ nói là ông bình đang y, ông còn, ông nội một năm sẽ chết. Thì khi mà biết như vậy rồi, thì bà vợ, đệ tử của tôi đó, bà tới yêu cầu tôi chuẩn bị cho ông, giúp cho ông. Thành tôi chuẩn bị cho ông thỉnh cái bài vị vãng sanh và thỉnh luôn cái 49 ngày trước luôn nữa. Thỉnh sẵn hết rồi. Tôi nhắc bà, nhắc biểu bà nói cho ông trước nữa. Nói này, biết là anh găng lắm. Biết anh găng cái chuyện. Em biết là anh găng, anh không tin những cái chuyện này. Để tôi nói trước cho biết. Khi mà chết đó, nó kinh khủng dễ sợ luôn. Nói trước đó, chuẩn bị trước đi. Bây giờ ngon lành cái gì tha hồ mà sung sướng đi. Thành ra nói là nói trước á là lúc mà chết á nó sẽ khổ sở lắm. Nhưng đừng có lo. Nó đừng có lo, tại lúc đó sẽ có người tới giúp, đừng có sợ. Chết sau 3 ngày á, ông đứng ông dậm chân nói, thầy ông đợi, thầy sẽ làm lại lẽ để tôi đi. Người đó không tin, mà lúc chết á, tin ngay lập tức. Bây giờ quý vị, những người mà còn sống đó, còn lý trí đó, nói là tôi ngon lành, tôi giàu có, tôi thông minh, tôi có học thức. Quý vị đề theo những cái chuyện mà mê tín dị đoan này, ráng mà chịu. Sau khi họ chết, họ không có một cái gì có thể nương tựa được. Không còn cái gì hết á, chỉ còn khổ thôi. Thành bây giờ trả lời câu hỏi, trả lời thẳng câu hỏi, nếu không tin làm sao mà được vãng sanh bây giờ? Mấy người không tin làm sao họ vãng sanh được? Bây giờ mình tin, quý vị tin, nhưng người ta không tin, làm sao mà họ vãng sanh được? Lúc chết đó, sẽ tin. Sau khi họ chết đó, mà mình giúp cho họ đó, họ sẽ phát lòng tin. Cái ba điều kiện đó vẫn có đầy đủ họ mới đi được. Tại lúc đó đó, cái đó đúng. Lúc mà họ chết rồi đó, thì họ sẽ vào cái hoàn cảnh mình giúp đỡ cho họ phát cái lòng tin. Mình có cái pháp để giúp cho họ phát cái lòng tin. Thành ra bởi cái tha lực, cái pháp nó tuyệt vời vậy đó. Hiện bây giờ có những cái loại người mà họ thông minh quá đi. Họ thành công quá đi, họ giàu quá đi, giàu có quá đi, nói vô ích. Mình âm thầm giúp họ thôi, mình sẽ chuẩn bị cho họ thôi, khi họ chết á, đó mình thuyết phục họ dễ hơn. Bây giờ tha hồ đi làm bậy đi. Nói không nghe, làm sao bây giờ? Họ không tin mà, nói làm cái gì? Mình nói họ không tin, họ còn chửi mình nữa. Giúp họ chuẩn bị cho cái chết của họ, tại họ không có chịu chuẩn bị cho tự chính họ. Nhưng quý vị có thể chuẩn bị cho họ được. Rồi khi mà họ chết rồi á, có cái pháp để giúp cho họ có được ba cái điều kiện đó. Thành ra lúc mà sau khi họ chết rồi, có thể có cái duyên để mà giúp cho họ có ba cái điều kiện đó, là có cái lòng tin, cái nguyện và cái hành. Là sao? Nghĩa là sao? Để tôi giải nghĩa cho rõ chứ vị nghe. Lòng tin là sao? Cái người không tin á, nói gì nói vô ích, nói chi phí thì giờ của mình, mất có tạo cái sự xích mích. Không xích mích nó còn kiện tụng mình nữa, nói là đi, nói ông thầy này đi dụ mẹ tôi, mẹ tôi là lớn tuổi là khờ dễ sợ lắm. Về mẹ tôi đòi bán của cải, nhà cửa với tiền bạc để cúng cho thầy, lo cho gia đình tôi. Ông thầy ông dù mẹ tôi, bây giờ tới kiện thầy. Tội nghiệp, đừng làm phiền thầy. Quý vị đang phiền toái tới tôi á, tôi không tung giúp quý vị đâu, nói thiệt quý vị, đừng có chọc tôi. Nói thẳng trước, báo trước quý vị đó, nói trước rồi đó. Đừng làm phiền tôi đủ thứ phiền não rồi. Tôi mà gặp làm thầy quá phiền não, thầy sẽ nổi cọc. Giúp cho họ. Thì khi mà họ chết rồi á, thì họ cái lòng họ phát lòng tin, là tại vì lúc đó đó họ thấy cái khổ, họ sợ, họ mới phát cái lòng tin. Tại vì những cái gì mà họ trước giờ họ nương tựa vào, họ không còn cái chỗ nương tựa nữa. Mình là cái duy nhất mà họ có thể, cái phao cuối cùng mà họ chụp vào. Tại họ phải tin họ mới chụp được. Cái duy nhất mà còn có, họ còn lúc đó mình tới giúp đỡ họ được thôi. Thì họ phải tin. Họ không còn cái lựa chọn nữa. Nó vây, nó đánh cho điên, điên cuồng luôn. Mình đứng mình đỡ cho họ thì đương nhiên cái người này chỉ có cái sức giúp mình được, sao không tin được, giỡn thôi. Họ đâu có khờ vậy, nhớ không? Họ thông minh đó mà. Lúc đó họ có cái bằng cớ và họ đang được giúp, họ sẽ tin ngay lập tức. Nói bằng cớ, thầy có bằng cớ gì để giúp tôi được, cho tôi qua thử coi, đúng không? Cho tôi thấy tôi mới tin được chứ. Thì mình nói vì mình cãi cọ với họ làm cái gì, mà mình đưa một cái thì nói cái này tôi không tin, thầy chỉ điệp tôi nữa, cái này không cách nào mà nó thiệt như vậy được. Bất cứ quý vị đưa trình bày bất cứ cái gì họ, cái tâm họ sẽ bác hết. Trình bày làm cái gì, phí thời giờ của mình, phí thời giờ của họ, phí thời giờ của mình. Mình chỉ chuẩn bị cho họ thôi, tôi làm như vậy tại tôi đã giúp những người như vậy rồi, chuẩn bị cho họ, khi họ chết rồi mình giúp họ dễ lắm, dễ dàng hơn nhiều. Bây giờ nó cứng đầu quá đi, ký đầu nó cũng tay mình cũng mỏi thôi à, bất công lắm. Cái tín là tại vì lúc đó họ thấy mình đang giúp họ thì họ sẽ tin ngay lập tức, nó dễ như vậy đó. Lúc họ tin rồi mình nói nè, thấy khổ không, muốn chết lại lần thứ nhì không, có muốn đi qua lại lần thứ nhì không? Cái người ta thông minh lắm, ta nói làm sao mà tôi đi là tôi dài gì mà đi lại lần thứ nhì nữa, qua lại lần thứ nhì làm cái gì? Thì mình nói lập nguyện đi, đi lập nguyện vãng sanh đi. Đó, mình dạy cái hai cái đầu tiên ấy, hạnh cuối cùng là cái hạnh. Hạnh nghĩa là sao? Tôi hỏi cái vị đó, hả? Không chịu đâu. Cái người này vẫn còn ngạo mạn lắm, nó không chịu được. Nên mình phải cãi lộn với họ nữa, đúng không? Vì mình đi cãi lộn hả? Có bốn mươi chín, có thời gian có 49 ngày mà thầy một ngày thầy làm có nửa tiếng à, rồi xong thầy phải đi làm như người khác nữa, đi cãi lộn mọi người hả? Thì giờ đâu mà làm? Quý vị không có nghề thì quý vị không hiểu cái phức tạp những cái chuyện này. Chúng tôi có được có một tiếng đồng hồ thôi. Rồi xong phải đi gia đình khác, xong rồi tới người khác. Lúc mà thầy, lúc mà sau này thầy nổi tiếng dễ sợ lắm. Luôn ngày nhất phải 10 cái mối. Làm sao mà đi cãi lộn người ta bây giờ? Thành tôi sẽ soạn cái pháp trước rồi. Tôi sẽ soạn từ lâu rồi. Hành lên như vậy này. Hành là gì? Không cần niệm Phật. Quý vị không hiểu gì hết á. Lúc mà sống thì niệm Phật, chết niệm Phật làm cái gì? Đúng không? Trễ quá rồi. Chết mà lúc mà người ta cờ đời người ta không tin, bây giờ biểu người ta niệm Phật. Vô lý dễ sợ không?
Có thể là sáng hôn.
Được. Đúng không? Nó kịp nữa. Sao mà niệm Phật kịp nữa? Dễ hơn nữa. Hạnh đó hả? Bước lên liên hoa đi. Là cái hạnh.
Ta đem cái liên hoa tới mà. Niệm Phật làm cái gì nữa?
Mình niệm Phật để Phật đem liên hoa tới. Vì mình đem liên hoa tới rồi, mình niệm làm cái gì nữa? Bước lên đi, cảm ơn, bước lên giùm cho tôi đi. Hạnh là chừng đó thôi. Lúc đó không còn thời giờ để mà niệm Phật nữa, chỉ bước lên thôi, một bước là xong. Cái giải quyết nó đẹp dễ sợ không?
Cái vị bây giờ ngồi đấy không có tưởng tượng được, người ta giải quyết nó hay như vậy đó. Hỏi tôi mới nói nè.
Câu hỏi hay lắm, người ta hỏi mà người ta biết, người ta sợ tôi giận, người ta không dám hỏi. Vậy cô này cô lì lắm, dám hỏi tôi là tôi trước giờ tôi trừng mắt ngay lập tức, mới hỏi nửa câu thôi. Lương. Thấy mấy người bộ tay họ sốt ruột. Sao mấy người Việt Nam học nhiều mà tôi ông thầy cũng giảng gì hết. Cái này là bí mật của mình thôi, nghe chưa? Mấy người, quý vị nghe những người khác giảng cái pháp này, người ta không biết, ta nói tưởng tượng, ta nói phải lo niệm Phật đấy chứ. Cái người mà không biết ta hỏi, người ta không chịu niệm Phật làm sao mà đi bây giờ, đúng không? Cái kẹt. Cái ông này nhất định là ông quá thông minh, cái ông kỹ sư này, ông cha này, ông kỹ sư, ông kiến trúc sư này. Làm sao bắt ông niệm Phật được? Cả đời ông nhất định không tin, mà chết mà sao ông tin bây giờ? Thành cái hạnh chỉ là bước thêm thôi, bước một bước thôi là cái hạnh. Quý vị không hiểu, cái hạnh không phải là niệm Phật, cái hạnh là niệm Phật để cái hoa sen tới, rồi mình bước lên đó, cái hạnh thiệt là cái bước đó là cái hạnh đó, chứ không phải là niệm Phật đâu. Không hiểu gì hết, nhốt vậy sao? Mấy cái bí mật không ai giảng cái vị nghe hết. Nhốt không thể tưởng được, tưởng là phải niệm Phật. Niệm Phật làm cái gì? Tôi hỏi cái vị, bây giờ hằng đi hỏi cái vị nghe này. Giờ tôi có đủ phước rồi, bắt tôi niệm Phật làm cái gì nữa? Nói ngược lại cái việc, bây giờ tôi khoe cái việc tôi có phước nhiều dễ sợ, thầy không muốn niệm Phật nữa. Tôi có phước Ấn Độ, tôi không cần niệm Phật nữa. Bắt tôi làm niệm Phật làm cái gì? Vậy có nghĩa tôi không được vãng sanh nữa? Vừa phải thôi chứ. Thấy nhiều cái sai lầm của Tịnh Độ Tông, quý vị không hiểu không? Bởi vì những cái người mà không bao giờ niệm Phật nó vẫn được vãng sanh như thường. Tôi cam đoan cái vị đó. Hiểu chưa? Cái pháp vãng sanh mà phải cứ đi phải niệm Phật mới vãng sanh. Pháp của người nghèo nàn quá. Bí mật cái chơi kèn để nó đồn nhau, nó mắc nhau niệm Phật. Chơi đắt thở luôn mà cũng không được vãng sanh, ráng mà chịu. Không hiểu. Ai thắc mắc gì nữa không? Trả lời đúng chưa? Được chưa? Có những cái uổng khúc mà tại vì họ không hiểu, thành rồi cái việc đọc sách đọc kinh không, mấy cái kinh Tịnh Độ thì đọc có ai nói giảng như vậy đâu. Hả? Có làm đâu mà biết. Một câu đấy. Mấy cái người mà suy nghĩ như vậy á, vãng sanh được đâu. Đúng. Câu hỏi có lý. Tôi cảm ơn hỏi câu hỏi như vậy. Tại hỏi như vậy tôi mới trả lời cho quý vị biết. Cái pháp vãng sanh chúng tôi đó là giúp quý vị đi Tây Phương Cực Lạc. Chứ còn Đông Phương Cực Lạc á, nó khó hơn nhiều. Nó khó hơn nhiều. Có không thể tưởng được. Đối với tôi đó, đi Tây Phương Cực Lạc nó dễ hơn là đi Đông Phương Cực Lạc. Thành chúng tôi á, nếu mà gửi bài điểm về vãng sanh á, nói cho rõ ràng cái bài vị vãng sanh này là để gửi quý vị đi Tây Phương Cực Lạc, không có chỗ nào khác. Không thích tôi ráng chịu. Chê Tây Phương Cực Lạc, lần đầu tiên tôi nghe người mà chê Tây Phương Cực Lạc đó. Cái sức tôi nó có hạn. Cái pháp, tại cái tôi, chúng tôi dựa vào cái pháp của ngài A Di Đà để mới đắc vãng sanh. Thành ra cái bên ngài Dược Sư Phật đó, không có cái pháp nào nó mạnh như vậy. Thành nó khó hơn nhiều. Khó không thể tưởng được. Thành kệ để cho họ cố gắng đi. Cái tới đông quốc độ. Đâu sao đâu kệ. Đi được là tốt. Không đi được ráng chịu. Còn những cái người thì tôi thử cho quý vị nghe nè, bây giờ còn sống nói ngon vậy đó, cái nói là tôi muốn đi đông phương cực lạc, đông phương tịnh độ chứ gì. Bây giờ cái miệng nói ngon lắm, nhưng khi mà chết rồi á, hỏi bây giờ muốn đi theo phương cực lạc hay là muốn hay là muốn đọa, bây giờ nghĩ ông sẽ chọn gì bây giờ? Giờ nói thì miệng ngon lắm á, nhưng lúc đó kệ lúc đó là nói vậy thuyết phục dễ lắm. Thiệt ra tôi nói thiệt là cái người mà đòi khó đi đông phương cực lạc thì ra không có khác gì hết á, để tại vì tôi không muốn giảng cho quý vị nghe thôi, tôi không muốn nó phức tạp quá thôi, chứ còn tình độ nữa. Cái cách pháp mà đi vãng sanh vào tịnh độ dễ nhất là Tây Phương Cực Lạc. Chỉ cần biết như vậy thôi, đừng có đòi đi chỗ khác, nó mệt lắm. Tôi không muốn giảng mấy chuyện khác, nó phiền quá. Hiện bây giờ giảng cho cái vị lo chuyện đó, chuẩn bị không đòi đi Tây Phương Cực Lạc, không đã không chịu làm rồi, còn đòi giảng là Đông Phương Cực Lạc, Đông Phương Quốc Độ, rồi còn rồi Bắc tịnh độ, rồi Nam tịnh độ, rồi Hạ tịnh độ, rồi Thượng tịnh độ, rồi vừa phải thôi. Tôi không có thời giờ lo gì mấy cái chuyện này, tôi không có thời giờ làm mấy chuyện đó. Tôi làm một chuyện thôi, không thích tôi ráng chịu. Ai thắc mắc gì nữa không? Đông tịnh độ. Trời đất ơi, mấy người nó khổ sở quá. Tôi phải cảm ơn quý vị chứ, tại quý vị dám hỏi những câu sóc như vậy mà thầy không có giận. Nhưng thật ra là phải hỏi những cái thắc mắc như vậy để mà bày tỏ cái câu chuyện cho rõ ràng, phải logical, nó phải có lý mới được, chứ đâu phải cái chuyện mà mê tín dị đoan. Đây là chuyện mê tín dị đoan. Quý vị nghe pháp nó phải có đầu có đuôi, nó có cái structure, nó có logic ở trong á, chứ không phải là chuyện tầm bậy. Chuyện mê tín dị đoan nó là tin sao được, vừa phải thôi nhá. Bây giờ người ta không tin sao mà nói người ta tin được, nói ai chuyện vô lý, đúng không? Phải chết mới tin chứ, còn bây giờ tin sống theo sao tin được, kệ. Cái pháp phải giúp người ta như vậy mới gọi là cái pháp chứ. Chứ bây giờ bắt người ta tin mới cứu người ta được thì cái pháp nó xoàng quá. Nó pháp là phải cứu vừa người có tin và cái người không có lòng tin, phải cứu người ta luôn nữa mới gọi là cái pháp. Phật pháp là không có bỏ ai hết á. Cái pháp đại thừa này không, nó phải bao dung tất cả mọi người. Câu hỏi là chẳng hạn như người ta hoàn toàn không tin, rồi sao mà lúc người ta chết tôi tin được? Tôi nói là câu hỏi có lý. Có nhiều người ta cứng đầu vậy, sợ người ta không tin. Tôi nói thường thường khi sau chết thì có nhiều cái pháp để giúp người ta tin, phát lòng tin được. Rất có nhiều pháp mà tôi không tiện nói cho quý vị nghe, tại vì nói chuyện và chuyện quý vị. Nói nhiều quý vị vọng tưởng, với là quý vị đòi đi bắt tịnh độ nữa, tôi phiền lắm. Okay, tôi muốn phải nổi giận, nổi cáu, nó phiền lắm, mang tiếng lắm. Cái mà tôi nói như vậy nè, nhiều khi mặc dù tôi thiếu lòng tin, nhưng đều cái vị có thể giúp người ta bằng cái vị phát cái lòng tin giúp cho họ. Đó là cái vị đang giúp người ta đó. Mặc dù tôi thiếu lòng tin, nhưng vì cái vị cho cái lòng tin cái vị cho họ bằng cách giúp họ. Thành ra lúc mình làm như vậy, mình đang cho người ta cái lòng tin của mình. Phải không? Ta không tin kệ người ta chứ. Mình cứ tin, mình cứ cho người ta cái lòng tin mình thôi là đủ rồi. Là đủ cứu người ta rồi. Thấy không? Rồi cách trả lời thứ nhì của cái lòng tin đó. Thấy không? Lòng tin đâu phải là mình cần lòng tin đâu. Người ta cần lòng tin, tôi có lòng tin là đủ rồi. Cái Phật Pháp nó phải như vậy nhá. Cái suy nghĩ mình nó hẹp hòi quá. Cái ba cái là phải, quý vị phải tin hả? Không có. Quý vị không tin, tôi tin cũng được nữa. Dễ sợ như vậy đó. Tôi cho cái vị lòng tin của tôi luôn nữa. Mặc dù cái vị không tin, cuối cùng cũng tin như thường tại. Cái lòng tin nó đủ mạnh để cho cái vị tin. Nó đẹp như vậy đó. Có nhiều cách giải nghĩa, trả lời câu hỏi để mình trải cái hồi này cái câu hỏi trả lời kia để lè cho nó biết là nó chưa hiểu cái pháp đâu. Chưa ai trả lời được như vậy đâu. Cái tiếng hành nguyện chưa trả lời được như vậy đâu. Thành tôi trả lời cho quý vị biết để cho một cái khía cạnh khác của pháp môn tịnh độ mà chưa ai giảng quý vị. Chứ có nhiều cách giải nghĩa là trả lời lắm. Chưa ai giảng như vậy quý vị đâu. Chưa ai giảng cái ba cái tín hành nguyện, tín nguyện hạnh như vậy đâu. Nên lúc mình biên cuốn sách giảng tình độ mình cũng dám giảng như vậy luôn nữa. Chúng tôi đang sửa soạn cuốn sách về cẩm nang tình độ. Mà lúc giảng về tín hành nguyện đó, không dám giảng như vậy luôn nữa. Tại những cái người có phước mới nghe được như vậy. Thành quý vị hỏi như vậy á, là không phải riêng cho quý vị không mà cho những người trong tương lai ta nghe được. Với cha hàng như trong tương lai, những pháp phổ trong tương lai đó. Lúc quý vị giảng pháp ngày hôm nay như vậy, tôi nó ngại là có người muốn hỏi 49 ngày. Thì không biết là giảng là có nhiều người khác là từng ngày 49 ngày ta có phiền não, ta nghĩ là phí thời giờ của họ là không. Đó. Thiệt ra câu hỏi như vậy nó chuyển hướng. Tại cái pháp nó có nhiều cái khía cạnh dễ sợ. Cứ nghe luôn nghe tới, hoặc nhiều khi nó chuyển cái hướng này. Trình bày cái gì trong cái phương diện 49 ngày thôi á. Bỗng nhiên nó chuyển ra cái là tiến hành nguyện. Dễ sợ không? Thành đừng có sợ, đừng có sợ hỏi. Thành trong những pháp hội tương lai cứ hỏi, cứ thao mà hỏi, cứ hỏi nhai luôn nhai tới. Vì khi người chưa nghe hoặc là có những cái khía cạnh khác mà tôi chưa có cơ hội trình bày cho quý vị thôi. Ngày nay không qua được một cái chữ của cái tấm này luôn nữa. Không biết lỗi ai nữa. Sau 2 tiếng đồng hồ là hết rồi. Dễ sợ như vậy, nói tầm bậy tầm bà, 2 tiếng đồng hồ không biết tôi nói gì nữa. Nó dễ sợ như vậy đó. Nói tầm bậy không à? Hay nói giảng 2 tiếng rồi không nhớ là mình giảng cái gì, có quan trọng là không nữa. Ngừng lại được chưa? Ngày mai hỏi được không? Ngày mai hỏi được không? Còn ngày mai nữa mà. Chưa về phải không? Thì tối nay ngủ suy nghĩ về cái câu hỏi đó, hỏi sẽ nghe cho về thầy làm khó làm dễ không? Đâu có dễ dàng vậy. Làm khó là dễ thầy cả 2 tiếng đồng hồ rồi bây giờ phải có ác lai ác báo chứ. Thôi ngừng lại nghe, mai mình nói chuyện tiếp. Dạ không dám, không có đâu, có gì đâu, đến tầm 7 thôi. Được rồi, lại Phật, lại thầm một lại được rồi nha. Chắc là bữa nay là có gì đó, có mấy người mới, mặt mới mới, tôi mới nổi hứng, tôi lè, làm le quý vị chứ.